Giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật hôm nay.
Lạy Chúa, là Đấng có lời ban sự sống. Xin cho chúng con luôn được yêu mến Chúa. Xin dạy chúng con biết học hiểu lời Chúa. Biết tôn kính yêu mến lắng nghe lời Chúa.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phụng vụ lời Chúa trong ngày Chủ nhật 15 thường niên năm A hôm nay xoay quanh chủ đề lời Chúa. Giáo hội mời gọi chúng ta tin tưởng vào sức mạnh và hiệu năng của lời Chúa. Lời Chúa bao giờ cũng cụ thể và nuôi sống con người. Nếu có khi nào chúng ta thấy lời Chúa có vẻ xa vời và không thiết thực, là bởi tại chúng ta chưa lãnh hội được sức sống của lời Chúa mà thôi. Đây là điều mà trước tiên bài trích sách tiên tri Isaiah muốn nhắc nhở chúng ta. Người Do Thái luôn tin tưởng rằng họ là dân riêng của Chúa. Ngài đã dùng cánh tay mạnh mẽ của Ngài để giải phóng họ khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Ngài đã hứa sẽ mãi mãi tiến chung với giao ước mà Ngài đã ký kết với họ. Vậy mà giờ đây, họ phải bị phân tán và lưu đày khắp nơi. Đa số đang sống cuộc đời lưu đày khốn khổ tại Babylon. Không những không được hơn ai, mà dân tộc còn phải làm thân châu ngựa cho ngoại bang. Người Do Thái nghi ngờ về lời hứa và sự tín trung của Chúa. Chính trong bối cảnh đó mà tiên tri Isaiah đã mang đến cho họ sứ điệp của hy vọng. Ông khẳng định rằng Thiên Chúa là đứng thủy chung như nhất, và lời của Ngài không bao giờ sai chạy. Chúng ta hãy cùng lắng nghe sứ điệp ấy trong sách tiên tri Isaiah đoạn 55, câu 10 và câu 11. Đây Chúa phán, như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm, bánh ăn. Cũng thế, lời từ miệng ta phán ra sẽ không trở lại với ta mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của ta và làm tròn sứ mạng ta ủy thác.
Thiên Chúa còn thắng lời quyền năng, lời Chúa sáng tỏ trên toàn khu. Trời cao lộng tỏ hồng muôn tinh tú, thân sâu mênh mông dũng muôn cõi. Thiên Chúa thứ thủ và thần thủ, người là thời quyền và cùng tên. Vạn vật ơi, hãy ca tụng Chúa. Dân hoàng ơi, hãy cười khen Chúa. Hôn dân ơi, hãy con hô Chúa. Hãy tôn vinh lời Chúa toàn thắng.
Lời quyền năng, lời tình thương đã được ghi trong thánh kinh. Qua các tổ phụ, các tiên tri và qua các ngôn sứ, Chúa nhân từ đã to bày cho nhân loại được biết Chúa. Và những công trình tốt đẹp gửi sáng tạo cho thế giới.
Thiên Chúa còn thắng lời quyền năng, lời Chúa trên toàn khu. Trời cao lộng tỏ hồng muôn tinh tú, đất sâu mênh mông dũng muôn cõi. Thiên Chúa
lời quyền năng, lời tình thương đã được Cha xưa hứa ban. Nay đã thể hiện chính nơi con mà Cha đã sai đến. Cứu nhân loại đã bỏ trời mang thân phận hèn yếu đuối. Là chính ngôi trời con một hoàn tất lời giao ước mơ.
Thiên Chúa toàn năng lời quyền năng, lời Chúa thân thả hầu trên toàn khu. Trời cao lòng thả hồng môn tinh tố. Đất sâu mênh mông chung cuộc đời. Thiên Chúa thư thủ và thân thủ. Người ta thời quyền và phục tinh.
Trong cảnh lưu đày, dân Israel ngã lòng trông cậy. Họ đặt nghi vấn về giao ước và lời hứa của Chúa. Và tiên tri Isaiah đã trấn an họ khi ông nói đến sức mạnh và hiệu năng của lời Chúa. Thời giáo hội tiên khởi cũng thế. Đứng trước những cuộc bách hại, nhiều người cũng ngã lòng. Cũng như tiên tri Isaiah, Thánh Phaolô cũng tìm lời an ủi và nâng đỡ các tín hữu tiên khởi. Thánh nhân quả quyết rằng, bị bách hại, thử thách và đau khổ là số phận tất yếu của những ai muốn làm môn đệ Chúa Kitô. Nhưng sự sống lại của Ngài, ơn đầu mùa của Chúa Thánh Thần là bảo đảm cho một vinh quang không gì có thể sánh kịp và mang lại ơn cứu độ vĩnh cửu. Trong cái nhìn của Thánh Phaolô, bị bách hại và chịu đau khổ là điều cần thiết cho đức tin. Lấy lại một hình ảnh mà chính Chúa Giêsu đã sử dụng, Thánh Phaolô so sánh sự đau khổ của người tín hữu với nỗi đớn đau và rên xiết của người đàn bà khi sinh con. Nhưng người đàn bà vui mừng sau khi sinh con như thế nào, thì người tín hữu cũng sẽ vui mừng như thế khi được hưởng ơn cứu độ. Chúng ta hãy lắng nghe những lời khuyên nhủ của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 8, từ câu 18 đến câu 23. Anh em thân mến, tôi nghĩ rằng những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sắp tới sẽ được mặc khải cho chúng ta. Vì chưng các tạo vật ngóng trông sự mặc khải của con cái Thiên Chúa. Các tạo vật đã phải tùng phục cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn như vậy, nhưng vì Đấng đã bắt nó phải tùng phục với hy vọng là các tạo vật sẽ được giải thoát khỏi vùng nô lệ sự hư nát, để được thông phần vào sự tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa. Vì chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, mọi tạo vật đều rên xiết và đau đớn như người đàn bà trong lúc sinh con. Nhưng không phải chỉ có cả tạo vật, mà cả chúng ta là những người hưởng ơn đầu mùa của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cũng rên xiết trong khi ngóng chờ phúc làm nghĩa tử và ơn cứu độ thân xác chúng ta.
Trên môi rộn rã khúc nhạc mừng,
người ra đi trong nước mặn, mang hạt giống rêu trên chuông đồng và theo đuôi lông
trở về với Chúa trên trời.
Duyên hạ nói với nhau việc Chúa làm lạ lùng.
Ôi lạ lùng, Chúa đã làm đôi thay. Ra đi trong sầu tôi đau thương, mừng hát khúc nhạc mừng.
Mình ra đi trong nước mặn, mang hạt giống gieo trên ruộng đồng, và gieo vui lúc trở về quê nó trên vai.
Thương yêu dân phận chúng con tu đầy, xin đổi thay như nước vào suối khô. Ai gieo trong buồn khổ đau thương, mừng hát khúc nhạc mừng.
Người ra đi trong nước mắt, mang hạt giống gieo trên ruộng đồng, và gieo vui lúc trở về quê Chúa trên vai.
Như tiên tri Isaiah đã loan báo, lời từ miệng Thiên Chúa phán ra không bao giờ trở lại với Ngài mà không sinh hoa kết quả. Chúa Giêsu cũng muốn tỏ bày hiệu năng và sức mạnh của lời Chúa qua bài dụ ngôn về người gieo giống. Bài dụ ngôn cho thấy sự tương phản trời vực giữa tác động của Thiên Chúa và sự thất bại của con người. Chính từ sự khước từ của con người mà Thiên Chúa thực hiện kế hoạch của Ngài. Với bài dụ ngôn này, Chúa Giêsu ám chỉ đến mầu nhiệm thập giá. Chính bằng cái chết trên thập giá mà Ngài sẽ thực hiện công cuộc cứu rỗi. Ngài kêu gọi các môn đệ không nên thối chí và ngã lòng khi đứng trước thất bại, thử thách và khổ đau. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 13, từ câu 1 đến câu 23. Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh người đông đảo đến nỗi người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên sỏi đá, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nó liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc tùm, nên nó chết ngạt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả. Có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Ai có tai thì hãy nghe. Các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng, tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ? Chúa Giêsu đáp lại, về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không cho biết. Vì đã có thì mang thêm cho họ được dư dật, còn kẻ không có thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah nói với họ rằng, các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và ta lại chữa chúng cho lành. Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy, và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thực, Thầy bảo các con, nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy mà không được thấy, mong ước được nghe điều các con nghe mà không được nghe. Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống. Kẻ nào nghe lời giảng về nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó. Đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó. Đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến cho lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Thưa quý vị, các bạn thân mến, người Việt Nam chúng ta thường nói, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Có những bậc cha mẹ lành thánh lại sinh những đứa con ngỗ nghịch. Và không thiếu những bậc phụ huynh mẫu mực nhất, chỉ biết đau khổ đứng nhìn những đứa con hư hỏng, rơi vào nghiện ngập, đĩ điếm hay tự vẫn. Sự kiện này nói lên một sự thật phũ phàng là, bên ngoài sự kiềm tỏa của gia đình và gương sáng của cha mẹ, còn có ảnh hưởng của bạn bè, trường học, và nhất là các phương tiện truyền thông. Lắm khi ảnh hưởng bên ngoài mấy ấm gia đình lại mãnh liệt hơn lời dạy dỗ và gương sáng của cha mẹ. Hơn nữa, dẫu có nhận được một ảnh hưởng tốt đến đâu, thì đứa trẻ vẫn mãi mãi là một con người có tự do, và như vậy, có thể kháng cự lại bất cứ ảnh hưởng nào. Giuđa kẻ bán Chúa là một trường hợp điển hình. Mặc dù được một con người hoàn hảo là Chúa Giêsu huấn luyện, ông vẫn đi theo con đường riêng của mình. Với những yếu tố trên đây, chúng ta có thể hiểu được phần nào bài dụ ngôn người gieo giống. Bài dụ ngôn có thể được tìm hiểu dưới hai góc cạnh. Trước hết là góc cạnh của người gieo giống. Cần phải khẳng định tức khắc rằng người gieo giống trong bài dụ ngôn không phải là một con người ngu xuẩn, một nhà nông thiếu kinh nghiệm, hay một người chỉ biết phung phí tiền của và thời giờ. Là một nhà nông, ông biết mình đang làm gì và tại sao mình làm điều đó. Và kết quả của việc gieo trồng thật tốt đẹp, có chỗ mang lại gấp 100, có chỗ 60, có chỗ 30. Hiển nhiên là những kết quả khác nhau này không do công sức của ông. Dưới khía cạnh giáo dục, chúng ta có thể rút ra được một bài học. Cho dù chúng ta có cố gắng gieo trồng cách nào đi nữa, kết quả vẫn không bao giờ được bảo đảm chắc chắn và khác nhau tùy theo mỗi cá nhân. Nhưng điều đó không nên làm cho chúng ta thất vọng, bởi vì điểm nhấn của bài dụ ngôn chính là khơi dậy tinh thần lạc quan nơi chúng ta. Chúng ta cần phải lạc quan, bởi vì trước hết, như bài dụ ngôn nhấn mạnh, kết quả gieo trồng là quá mỹ mãn so với đất đai cằn cỗi của vùng Palestine. Thử đến chúng ta phải lạc quan, bởi vì năm này sang năm nọ, người gieo giống xem ra phí phạm hạt giống, nhưng kết quả lúc thu nhập, lúc nào cũng cao hơn phí tổn. Bài học của bài dụ ngôn thật rõ ràng, dẫu có mất mát, chúng ta cũng hãy tiếp tục gieo trồng. Nhìn dưới khía cạnh đất đai, bài dụ ngôn đưa ra một bài học chi sâu. Kết quả của mùa màng tùy thuộc ở đất đai. Có một số đất đai không sinh hoa trái tốt là bởi vì nó quá cằn cỗi, đầy đá sỏi hay cỏ dại. Áp dụng vào việc lắng nghe lời Chúa, chúng ta thấy rằng thái độ nội tâm của chúng ta là yếu tố quyết định để cho lời Chúa sinh hoa kết quả trong chúng ta. Nếu chúng ta không hiểu lời Chúa, hoặc nếu chúng ta không muốn để cho lời Chúa thay đổi chúng ta, hoặc nếu chúng ta mãi mê chạy theo tiền của, thì chắc chắn chúng ta sẽ không sinh được nhiều hoa trái thiêng liêng. Là mảnh đất để cho lời Chúa được gieo trồng, chúng ta cần phải đón nhận lời Chúa như thế nào để lời Chúa sinh hoa kết trái trong chúng ta. Và thái độ cơ bản nhất để đón nhận lời Chúa là sẵn sàng học hỏi và hiểu lời Chúa, sẵn sàng hy sinh mọi sự để chúng ta muốn làm môn đệ của Chúa, cương quyết đặt Chúa vào chỗ nhất trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta có ba thái độ cơ bản ấy, thì lời Chúa sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp trong cuộc sống chúng ta. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa thường kỳ khai mạc vào tháng 10 tới đây sẽ bàn về chủ đề Lời Chúa trong đời sống và sứ mệnh của giáo hội. Trong số 11, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng về lời Chúa đã đề ra mẫu gương lắng nghe và thực thi lời Chúa nơi mẹ Maria như sau. Đức Trinh Nữ biết nắm bắt những gì đang xảy ra xung quanh mình và sống cuộc sống mỗi ngày với ý thức rằng điều mình đón nhận như một quà tặng từ con mình cũng là một quà tặng cho mỗi người. Mẹ dạy chúng ta không nên đứng nhìn như khách bàng quan trước lời hằng sống, mà trở thành những người tham dự để cho Chúa Thánh Thần đứng ngự trong tâm hồn tín hữu hướng dẫn. Mẹ là mẫu mực cho những ai thực sự cầu nguyện bằng lời Chúa và biết để cho ngọn đèn đức tin chiếu sáng cuộc sống mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể, Chúa luôn đề cao mẹ Chúa như người môn đệ biết lắng nghe và thực hành lời Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương mẹ Maria, cất giữ và suy niệm mọi biến cố dưới ánh sáng lời Chúa, và can đảm thực hành những đòi hỏi của lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày.